Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 59: Tướng cướp miền Nam. Câu nói của lão già làm cho tên áo xám sạm mặt, hắn trừng trừng. Các hạ biết đạo sư? Lão già cười. Nó là đạo sư, còn ta là đạo tổ. Chỉ có điều nó ở miền Nam, ta cứ ở phương Bắc, nên chưa có dịp dạy dỗ đó thôi. Tên áo xám biến sắc. Cung thần... Lão già mong bất danh, tét miệng cười. Không ngờ à, không ngờ gặp ông nội sao. Nhưng tên áo đen trong bọn bỗng quay đầu ngựa. Hai tên nằm xên dưới đất cũng lóc ngóp bỏ dậy, sáng leo lên yên, xung nhau rồng tuốt. Tên áo xám giật cương lui ra, vẫy vẫy tay. Đám thuộc hạ áo xám cũng lật đật quay đầu, chạy theo đám trước. Từ trong xe, Tổ Thiên Hương hỏi vọng ra. Mông lão gia, năm cung nguyệt đâu? Mông bất danh đáp. Đám hắc y đấu sĩ của hắn đến đây thì chắc hắn cũng có mặt không xa đâu. Thiên Hương nói. Không ngờ cái tên cướp miền Nam đó lại đồng nhập vào bọn Trương Hiến Trung. Mông bất danh nói. Có gì đâu mà lạ, ta nói hồi nãy không nghe. Cái thứ chuột dạ thì đánh hơi sắp lại với nhau dễ lắm. Giặc cướp mà chẳng nhập vào với giặc cướp thì nhập với ai? Thiên Hương nói. Nghe nói Trương Hiến Trung thực lực không bằng Lý Tự Thành, nhưng thủ hạ cũng có một số tay khá giỏi. Nhưng bây giờ lại kết bè với Nam Cung Nguyệt thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Có lẽ chúng ta nên tránh chúng đi cho đỡ phiền. Mông Bất Danh nói. Nếu tránh thì đã tránh lúc nãy rồi. Một con ngựa kéo một cỗ xe, trên đó có bốn người, lão sao đua nổi với ngựa cưỡi? Thiên Hương nói. Hay là chúng ta bỏ xe? Mông Bất Danh nói. Bỏ xe thì lại càng nguy hiểm. Bất cứ ai, một khi đã để cho Nam Cung Nguyệt thấy rồi thì khó tránh lắm. Nhưng không sao, cô bé yên lòng. Ta không để kẻ nào đụng vào vạt áo các cô đâu. Thiên Hương nói. Nếu thế thì chúng ta... Mông Bất Danh nói. Bây giờ cứ việc đi tới. Bao giờ bị hắn chặn đầu, lúc bây giờ sẽ tính. Tiếng chót vụt vào không khí, con ngựa cất cao vó trước, cô xe chỏng chành rồi lăn bánh, bỏ lại đằng sau lưng bụi mù. Thiên Hương nói với Sa. Phải rồi, Mông lão gia, chúng ta tại sao lại không tìm một chỗ nghỉ cho khỏe, để sương muội muội bố trí tuyệt học cho chúng ngóng mỏi chơi. Mông Bất Danh nói. Được lắm chứ sao không, đó cũng là một cách trốn. Nhưng khi nào cung thần này chịu thua Nam Cung Nguyệt rồi hẵng hay. Thiên Hương nói. Mông lão gia, điệt nữ có nghe nói đại trượng phu có thể suối, chứ không khi nào để khốn đốn. Và lại, lão gia đã chẳng làm cho hắn u đầu chảy máu, quăng đao cởi chạy chối chết đó sao? Bây giờ tình thế bắt buộc, tránh hắn một chút đâu có hại gì. Mông Bất Danh cười. Cô bé không biết chứ, ta đâu phải kẻ ương cái mạnh, đâu phải là háo thắng. Nhưng vì không thích cái lối đánh chạy dài như thế, thôi cũng được, ta nghe lời cô bé một bận. Chúng ta đến hóng mát phía kia rồi ngồi nghỉ. Tiếng roi lại chót vào không khí, bánh xe lăn nhanh về phía trước. Bóng mát dưới tảng cây rậm cách đó không hơn trăm trượng, cô xe chỉ lăn nhanh một hồi là tới. Thế nhưng còn cách đó không phải ba trượng thì Mông Bất Danh hình như đã đánh hơi thấy tình hình bất ổn. Ông ta nói vọng vào xe. Cô bé, chúng ta đã chậm mất rồi. Từ dưới tảng cây rậm ở bìa rừng có một đoàn người ngựa tràn ra. Bây giờ thì quả là Nam Cung Nguyệt với khoảng 40 kỵ sĩ. Mông Bất Danh bảo nhỏ. Các cô đừng lên tiếng, cứ để ta đối phó. Nam Cung Nguyệt thúc ngựa lộn tới trước chừng 5-6 trượng thì dừng lại vòng tay. Mông lão, từ lúc cách nhau đến nay vẫn mạnh chứ? Mông Bất Danh đứng thẳng trên ghế xe, vòng tay đáp lại. Ha, cảm ơn, cảm ơn. Những kẻ mạnh gom lại với nhau thật khiến cho lão cùng này vô cùng ngưỡng mộ. Nam Cung Nguyệt cười. Đâu có gì là khó. Nếu quả Mông lão thật tình ngưỡng mộ thì Bát Đại Vương nhất định sẽ vồn vã đón mừng. Mông Bất Danh lắc đầu. À, lão già này làm biếng đã quen thân, tranh danh đoạt lợi xin nhường cho kẻ khác. Nam Cung Nguyệt cười. Mông lão đã lầm rồi. Đại trượng phu sanh phải tùy thời, để vung đao vụt ngựa cho thỏa chí ngang tàng, phải tận lực để lập nên cơ nghiệp lưu lại cho hậu thế, cơ sao lại gọi là tranh danh đoạt lợi. Mông Bất Danh nói. Phải hay không phải cũng không quan hệ. Quan hệ là hiện tại ta cần chui vào ổ để ngủ cho sướng cái thân đây. Nam Cung Nguyệt nói, mỗi người đều có một ý chí khác nhau, không ai có thể ép được ai cả, chỉ có điều... Hắn liếc nhanh vào cỗ xe rồi nói, chuyện này Mông lão làm được một xe để đưa về quý phủ, đó là chuyện đáng khánh chúc, nhưng là đồng đạo với nhau, cũng nên cho sửa mắt một chút, cho thỏa lòng chứ. Mông Bất Danh nói, đạo sư đừng có làm phiền, ta sanh vốn đã cùng, vì thế tên tuổi cũng cùng luôn, đâu có gì đáng gọi là quý báu đâu. Nam Cung Nguyệt cười, Mông lão nói thế là có ý hẹp lượng với nhau rồi, ai chẳng nói chi, chờ Mông lão mà cũng chẳng biết quy củ của bọn mình sao. Mông Bất Danh gặn lại, sao, bộ tinh truyện thấy mặt chia hai phải không? Nam Cung Nguyệt tét miệng cười, kể ra Mông lão cũng vẫn chưa quên, quy củ của bọn ta đã mấy trăm năm rồi, mà nói quên cũng không được, và đối với ta, ta cũng đâu dám hủy hoại quy củ đó của tiền nhân. Mông Bất Danh nói, đạo sư, có phải hờn về chuyện ta vừa làm mang thương mấy tên bộ hạ thì cứ nói thẳng ra đi. Nam Cung Nguyệt khoát tay, không không không, Mông lão đã hiểu lầm rồi, Nam Cung Nguyệt ta đâu phải hạng nhỏ mọn quá như thế. Hôm trước Mông lão đã chơi kẻ này một cú quá nặng, mà có thấy kẻ này nhắc nhở gì tới đâu. Bọn con cháu của ta bị mang thương là tại chúng không chịu học tập, hơn nữa bị thương xê tay cùng thần cũng là chuyện danh dự chứ không xấu hổ gì đâu, chuyện đó ta chẳng để ý một chút nào. Mông Bất Danh gần lại, nếu thế thì quả thật ngươi vì cỗ xe này mà đến. Nam Cung Nguyệt đáp, đó là một sự thật, ta không thể nào phủ nhận. Mông Bất Danh lắc đầu, vất vả gian nan bao nhiêu lâu mới được một chút này, bây giờ lại đem cái phân nửa gian lao ấy cho không người khác, một đối chọi với 450, chắc ta không dạy gì mà rước cái khổ vào thân. Nhưng ta nói trước, chỉ đúng một phân nửa thôi, lố đi một tí xíu, ta cũng sẽ đem mạng vào liều đó nghe. Cho dầu ta có bị thất bại thì ngươi cũng không thể thắng lợi được hoàn toàn đâu. Nam Cung Nguyệt nói, yên lòng yên lòng, đạo sư này từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, và lại quy củ vốn có của tổ nghiệp lưu truyền, ta đâu dám chẳng tuân. Và hắn vẫy tay cho thuộc hạ, bay đâu đến xe mau, đừng làm phật ý Mông lão mà chết đó nghe. Đám áo đen ra sập lên, nhưng Mông lão đã khoát tay, khoan, người đây của đó, muốn gì nói chuyện một chút. Nam Cung Nguyệt nói, Mông lão còn gì nữa. Mông Bất Danh nói, ít ra cũng phải xem nó là hàng gì rồi mới tính chia chứ. Nam Cung Nguyệt nói, không cần biết, cho dầu đó là thứ gì thì cũng cứ chia. Mông Bất Danh nhướng mắt, đó là xe thuốc nổ cũng chia sao? Nam Cung Nguyệt hơi khựng, nhưng rồi hắn lại cười, đừng sợ mà Mông lão, không lẽ ông lại chở thuốc nổ về Trường An? Mông Bất Danh nhún vai, biết đâu được, đạo sư không biết, nếu cần mở đường núi thì cũng cần thuốc nổ lắm chứ. Nam Cung Nguyệt nhìn sững Mông Bất Danh rồi tét miệng cười, Mông lão nè, anh em mà nói có nghe coi, cái gì ở trong? Mông Bất Danh cười, ông ta đưa ba ngón tay trước mặt, ba nàng tiên, ba người con gái như hoa như ngọc, tin không? Nam Cung Nguyệt sửng sốt, hắn vụt ngửa mặt cười ha hả, ồ thật vậy sao, bao giờ thế? Lão Mông mà cũng động lòng phàm à? Mông Bất Danh nhướng nhướng mày, chỗ ở của ta vốn quanh năm tuyết phủ lạnh cóng tay chân, khí lạnh đến mức nứt ra, một con chim cũng không thấy bóng, vì thế ta phải cắn răng chẳng mắt đem một đấu kim cương đổi lấy ba nàng. Kể ra thì đạo sư cũng có vận may gặp được chúng món ngon ngay. Nam Cung Nguyệt cười, cái cười của hắn đầy vẻ nghi ngờ, thật thế sao lão Mông? Mông Bất Danh nói, không tin thì cứ việc lại dỡ ra xem. Nam Cung Nguyệt giật dây cương, nhưng hắn kịp thời kìm ngựa lại, hắn cười san trá, nếu ở trong xe đó là mỹ nhân, sao lại không để cho người đẹp nói lên vài tiếng nghe coi? Mông Bất Danh lắc đầu, mang người đẹp đến nơi, một nơi thiên hàn lãnh địa, ta lại giả xấu như ma, chính là chuyện làm cho người ta phải tức, dễ đâu lại nghe lời sai khiến của ta, không được đâu. Ta bảo họ không được đâu. Nam Cung Nguyệt cười, Mông lão đầu, đừng có tính giở trò trước mặt đạo sư này nghe. Mông Bất Danh lắc đầu, đâu có, người đông của ta chỉ có một mình, ta đâu dám nói chuyện lôi thôi, đạo sư không biết chứ ta ra mặt mỏng lắm, người có thấy ta lừa gạt ai bao giờ không? Nam Cung Nguyệt gật gật, à đúng đúng, trong đời này chắc có lẽ không có người nào trung hậu thật thà hơn Mông lão, ai cũng đều tin tưởng Mông lão cả, nhưng chỉ có riêng mỗi mình ta là không. Bây giờ ta có cách này nghe, Mông lão đã hao tiền tốn của, ta cũng không nỡ chiếm phần hơn, vậy thì trong ba ta chỉ chọn một thôi, được không? Mà nếu Mông lão bằng lòng thì cứ bảo một người xuống xe là được rồi, khỏi phải xem xét mất công. Trong mắt tinh xanh của Mông lão đã nhảy lên nhảy xuống, lão cười: đạo sư đúng là thứ không biết thương hương tiếc ngọc, người đẹp mà phải bảo xuống đi bộ, không thương bạt chân búp sen của người ta sao? Phải đến tận xe đỡ xuống chứ. Mông lão nè, nhớ rằng sở học của đạo sư này không có tệ hơn Mông lão đâu nghe, đừng có lừa thế mất công. Mông Bất Danh xỉ một cái thật dài: xỉ, đúng là lấy bụng tiểu nhân mà độ lòng quân tử. Như thế này nghe, ta xuống xe, đứng giang ra xa, có dám không? Lão nói nhảy xuống ngay. Lão bước nhanh về phía bên kia, đứng xa cỗ xe gần ba trượng vẫy tay: đạo sư dám chưa? Nam Cung Nguyệt dần dừ rồi vẫy tay: bay đâu, đến xe phò người đẹp xuống cho ta. Đám đại hán áo đen nhích nhích ngựa, nhưng chưa có tên nào dám xông lên. Mông Bất Danh cười: đạo sư, người đẹp vốn là của ngươi, sao ngươi lại bảo người khác phải phò, bậy hả? Nam Cung Nguyệt đỏ mặt, hắn chần chừ một hồi rồi vụt quát: bay đâu, cung tiễn. Một tên áo đen mang đến cho hắn một cây cung. Mông Bất Danh bĩu môi: đạo sư, người đẹp như hoa như ngọc thế mà ngươi định bắn xả vào, như thế mà ai ưa ngươi nổi chứ? Ông ta nhún chân nhảy trở lại ghế xe, chụp lấy dây cương nói tiếp: đạo sư, có ta ngươi cũng sợ, một mình ngươi cũng sợ, thôi thế này, ta cho xe lại gần, có chết thì mình cũng chết chung với nhau. Nam Cung Nguyệt không phải là kẻ hèn nhát, nhưng trước khi biết chắc trên xe chở giống gì, nhất định hắn không sợi mà đến gần. Cái nhược điểm đó của hắn, Mông Bất Danh nắm được. Lão cho xe phóng đến gần. Lão biết chắc chắn, một khi lão đến gần Nam Cung Nguyệt, thì hắn không khi nào dám cho người động đến cỗ xe. Lão nói dứt tiếng là làm ngay. Lão giật mạnh dây cương, khi đông khi tây, khi nam khi bắc, cứ thế mà nhắm thẳng vào dục xe đuổi theo, khiến cho bụi quấn mịt trời. Có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời Nam Cung Nguyệt gặp phải một chuyện mất mặt. Hắn không dám để cho Mông Bất Danh cho xe lại gần, vì thế hắn phải giục ngựa chạy nhanh. Ngựa trước xe sau, cuộc diện xảy ra trông đến tức cười. Bọn thủ hạ Nam Cung Nguyệt khựng người ra ngơ ngác. Nam Cung Nguyệt không dám cho cỗ xe lại gần, Mông Bất Danh cũng không dám cho cỗ xe xa hắn, phải bám sát để tìm cơ hội. Hơn ai hết, Mông Bất Danh biết rất rõ là chạy trong lúc này là không được, vì cho xe chạy là lộ tẩy. Nam Cung Nguyệt sợ là khi hắn không mò được tẩy, nếu để cho hắn lật đít lên, hắn sẽ cho lũ kiến của hắn bu lại ngay. Chính vì thế nên Mông Bất Danh cứ phải giục cỗ xe bám xiết. Lão bám xiết là Nam Cung Nguyệt phải chạy xiết, nhưng đó chỉ là giục hoãn cầu mưu, chứ thật ra thì Mông Bất Danh biết tình trạng này không thể kéo dài. Con ngựa của Nam Cung Nguyệt chỉ chở có một người, trong khi ngựa của lão chở thêm một cỗ xe, mệt trước nhất định là ngựa của lão. Biết như thế nhưng vì chưa có cơ hội nên lão vẫn phải chạy theo Nam Cung Nguyệt. Dục xe chạy thôi mà trong bụng lão cứ kêu khổ lầm thầm. Nhưng cái khổ nhiều nhất có lẽ phải nói đến ba nàng. Cỗ xe giật qua giật lại, khi đông khi tây, ngồi trong xe như ngồi trên cái sàng gạo. Cũng may là chưa ăn gì, chứ nếu mới ăn thì chắc chắn phải mửa vãi ra, chứ không làm sao chịu nổi. Đột nhiên Nam Cung Nguyệt thét lên: lão Mông, dừng lại! Như được ai cho một khối vàng, Mông Bất Danh kịt mạnh cương ngựa, nhưng lão vẫn cố làm bộ hỏi: sao, đạo sư sợ rồi phải không? Nam Cung Nguyệt sám mặt: lão Mông, tính bức ta thật có phải không? Mông Bất Danh bĩu môi: con khỉ mốc, ai bức ai? Người đón đường chặn nẻo để sực của người ta mà bảo người ta bức, nói cho ai nghe thế? Nam Cung Nguyệt hỏi: có mặt chia hai, đó là quy củ. Mông Bất Danh xỉ mẹ họ, chơi cha người ta mà gọi là quy củ, với ai chứ thằng già này đừng có lấp liếm. Đó, chia hai thì đến đó mà lấy. Nam Cung Nguyệt nói: ta có người theo hầu hạ, ta cần thì có người làm, chứ ta không khi nào động móng tay. Mông Bất Danh nói: đó là đối với người khác, còn khi muốn ăn của thằng già này thì chính tay người phải đến lấy. Nam Cung Nguyệt cười: Mông lão, bộ tính kiếm lời phải không? Mông Bất Danh cũng cười nụ cười đầy khinh miệt: không dám à, sợ thì thôi. Nam Cung Nguyệt lắc đầu: tên này sống đến ngày nay chưa biết sợ là gì, thế nhưng gặp phải lão hồ ly là phải đề phòng. Mông Bất Danh nín cười: danh xưng là một trong tứ ba vương võ lâm, thế mà ngươi lại đi sợ một lão già gần đất xa trời như ta, thế mà bà đừng cười sao? Nam Cung Nguyệt mỉm cười: lão Mông thích nhau làm chi, kẻ này chưa bao giờ mắc vào cái chuyện tầm bậy như thế đâu, và có điều cần nhắc lại để lão nhớ là từ ngày biết Mẫn An tới giờ, đạo sư ta chưa khi nào nhắm vào cái gì mà rốt cuộc chịu về tay không. Tốt hơn hết là lão nên tự để lại phân nửa đi, nếu không cỗ xe sẽ nát đó nghe. Mông Bất Xanh hơi ngán cái nước liều của Nam Cung Nguyệt, nhưng lão vẫn cười. Đâu, thằng nào dám nhào vô, đâm đầu cho bể xe xem. Nam Cung Nguyệt nhướng mắt. Lão Mông, chắc lão thừa biết thằng ý đấu sĩ của ta chứ. Chỉ cần một cái vẫy tay của ta là chúng cũng tràn vào đó. Mông Bất Xanh biết hắn nói thật, thủ hạ của hắn quá dữ dằn, chính nhờ vào bọn này mà hắn đã làm cho giang hồ nể mặt. Ông ta vốn hiểu chuyện ấy rất rõ ràng, thế nhưng dầu hiểu rõ cách mấy, dầu biết đối phương lời hài cách mấy, bây giờ cũng phải thế thôi. Mông Bất Xanh hất hàm. Nam Cung Nguyệt, tại ngươi chứ không phải tại ta đó nghe. Ta có nói trước là kẻ nào dại chết là phải chịu. Nam Cung Nguyệt hất tay. Bay đâu, hai đứa ra ta bảo. Hai tên áo đen cầm đại đao rục ngựa xông ra. Nam Cung Nguyệt ngó Mông Bất Xanh. Lão Mông, ta cho lão một cơ hội sau cùng để suy nghĩ đó. Mông Bất Xanh nắm chặt cán roi. Chúng muốn thay thế cho ngươi thì cứ bảo đến đây. Nam Cung Nguyệt thét lớn. Sát! Hai tên áo đen phi ngựa tới như bay. Ngọn roi trên tay Mông Bất Xanh vút chót lên. Thật là lợi hại. Ngọn roi bay tới, cây roi quá dài, nó cuốn lên từng vòng. Hai tên đại hán vung đao lên đỡ. Chúng đỡ hết vòng roi thứ nhất thì vòng roi thứ hai bay tới. Đỡ vòng roi thứ hai thì đụng phải vòng roi thứ ba. Nhưng cái nguy hiểm hơn hết là cái đuôi roi, vì khi chúng lo đỡ những vòng roi thì cái đuôi roi như len lén liếm ngay vào mặt chúng. Tất nhiên có trước có sau, nhưng vì thế roi quá lẹ không làm sao phân biệt. Chỉ thấy hai tên áo đen cùng buông đao một lượt, hai bàn tay chúng bụng lấy mặt ngã nhào xuống đất, hai con ngựa lồng lên và chạy giạt ra. Nam Cung Nguyệt thét lên. Giỏi lắm, tiền pháp tuyệt hay, lão Mông coi đây. Hắn vẫy tay lên, lần này hắn cuốn một vòng tròn, mười mấy tên áo đen ào ra một lượt. Ngọn roi trong tay của Mông Bất Xanh vụt nghe tròn chót. Mông Bất Xanh đứng thẳng mình lên, ông ta mím môi lại, đôi mắt trừng trừng. Năm sáu tên áo đen ngã xuống, Nam Cung Nguyệt lại vẫy tay. Hai tên áo đen từ trong đám đông đứng sau vụt đứng lên yên ngựa, chúng nhún chân nhảy tung lên một lượt. Một tên nhảy sổ vào sát sườn xe, một tên cặp thanh đao lật trọt dưới đất. Mông Bất Xanh nghiến răng, lão biết ý đồ của chúng. Lão giật mạnh tay, ngọn roi cuốn vào cổ tên nhảy tới sườn xe. Lão giật mạnh tay cái nữa, tên đại hán buông đao lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm im bất động. Mông Bất Xanh biết tên đó chỉ là kẻ đánh lạc hướng, tên đồng đao lăn dưới đất mới là tên chính. Vì hắn quyết dùng cột được đao để hạ con ngựa kéo xe, cho nên khi ngọn roi vừa cuốn ngã tên trên thì lão hạ tay cho ngọn roi bay nhanh xuống dưới. Tên đồng đao vừa lăn được hai vòng, ngọn roi xuống đúng lúc cánh tay trái của hắn vừa nghiêng lên phía trên, được roi cuốn cứng. Mông Bất Xanh giật mạnh, hắn rú lên một tiếng, cả cánh tay từ nách trở ra bị ngọn roi cuốn vuột, da tay hắn tuột ra, đầu bàn tay y như bị người ta lột rắn, trong những gân xương của hắn lòi ra một phát sụp mình. Nhưng thật là không may, khi Mông Bất Xanh cuốn roi giật ngược thì đà đao của hắn cũng đang phát tới, cho nên mặc dầu hắn bị giật tung lên, thanh đao cũng đã phạt vào hai chân trước của con ngựa kéo xe. Tuy đường đao không còn mạnh, hai chân ngựa không bị đứt lìa, nhưng nó cũng không còn đứng được. Nó khuỵu xuống và cỗ xe nhủ tới. Nam Cung Nguyệt cười lớn. Mộng lão, cái này không thể trách ta nghe. Hắn vẫy tay, từ phía sau tám tên đại hán phi ngựa tới. Mông Bất Xanh tới hồi đổ lửa, lão đứng thẳng trên đầu xe, gập như cọp sống. Muốn chết thì nhào vào. Ngay lúc đó, từ trong xe có tiếng nói nhỏ. Mông lão, bốn tên sau. Tám tên đại hán thúc ngựa chạy tới ào ào. Mông Bất Xanh vung mạnh tay roi. Một tiếng xít của đường roi theo sức giận của lão cuốn tròn cả bốn tên đầu. Chúng lăn xuống đất buông đao. Bốn tên sau cũng nhào ngay lúc đó. Chúng nhào xuống bất động. Nam Cung Nguyệt nhìn sững vào xe. Lão Mông, ai trong xe thế? Mặt hắn quả thật rất nhanh. Trong lúc loạn xạ ngẫu như thế, hắn vẫn nhận ra bốn tên thuộc hạ phía sau ngã không phải vì ngọn roi của lão cùng thần. Mông Bất Xanh hơi ngán giác quan bén nhạy của hắn, nhưng lão cứ lẳng lơ. Ta đã bảo là có ba người đẹp mà. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng. Bốn tên thuộc hạ đi phía sau của ta không phải bị thương bởi ngọn roi của lão đâu. Mông Bất Xanh cười: "Ta đâu có nói chúng bị ta đả thương. Ngươi nên nhớ rằng ba vị tuyệt sắc danh nhân ngồi trong xe đều là bậc cao nhân đó, Liệu Hồn." Nam Cung Nguyệt giận dữ: "Mông Bất Xanh, có phải..." Mông Bất Xanh cười: "Không muốn gì cả, chỉ muốn yên ổn thôi. Nhưng nếu có người không muốn yên ổn thì cứ nhảy vào." Nam Cung Nguyệt trợn mắt: "Lão tưởng ta không dám à?" Hắn khoát tay mạnh và hét lớn: "Tiến lên tất cả cho ta." Nhưng ngay lúc đó, từ trên xe, Tổ Thiên Hương khoát rèm bước xuống, nàng nói: "Khoan, hãy đợi đã." Mông Bất Xanh rung động, lão đã biết Tổ Thiên Hương muốn gì